Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 6 đến câu 13 qua chủ đề tự mãn và khiêm nhu để kiểm điểm lại thái độ sống của chính mình trong cộng đồng hội thánh, gia đình và xã hội. Sách Châm Ngôn chương 15 câu 32 ghi: Ai từ chối lời khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách được thông sáng. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng về Chúa cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này chúng con đến tôn thờ Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt. Được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại, được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là ca khúc Giê-xu và tiếp theo đó là Chúa Cứu Vớt Tôi.
Giê-xu, lời hát du dương, tim tôi muôn ngàn năm tên Chúa sáng ngời. Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an, lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên bờ, nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây, bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bỗng dưng tôi nghe tim rạn vỡ, vì tôi Chúa chết thay, thân mang gai đâm trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Gô-gô-tha kia bao tội lỗi trần gian Chúa gánh mang, ban ơn yêu thương cho chuộc muôn cứu vớt đời tôi, mang đến đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ chi quá nặng lớn, ngài không thể gánh mang, không non cao chi vượt hơn quá tình yêu mến của ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, ngài luôn ở với tôi, không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách cha. Từ khi nước trong tay cha ba buồn lo, chìm trôi theo ánh dương, Giê-xu ban cho tôi niềm vui chẳng thể tàn phai. Mọi lo âu tư tan nát khi ngài phán, lại đây ta gánh thay, trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương. Từ khi nắm trong tay cha mà buồn lo chìm trôi theo ánh dương, Giê-xu ban cho tôi niềm vui tan phai. Mọi lo âu tư tan ngay khi ngài phán, lại đây ta gánh thay, trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương. Chúa cứu vớt đời tôi, Chúa cứu vớt.
Bây giờ xin chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 6 đến câu 13 qua chủ đề tự mãn và khiêm nhu. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 6 đến câu 13 viết như sau: Hỡi anh em, ấy là vì anh em tôi đã dùng những chân lý này chỉ về chính tôi và Apollo để anh em học biết đừng vượt qua lời đã chép, cũng đừng kiêu ngạo theo phe người này chống lại người khác, bởi vì ai kể ngươi là hơn người khác? Có điều gì ngươi có mà không do thụ nhận sao? Nếu ngươi đã nhận, thì sao còn khoe khoang làm như mình chưa từng nhận? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, để chúng tôi cũng được cai trị với anh em. Vì Đức Chúa Trời dường như đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian thiên sứ loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Chúa cứu thế, nhưng anh em được khôn ngoan trong Chúa cứu thế. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, áo quần tơi tả, bị ngược đãi, vô gia cư, lưu lạc dày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 6 đến câu 13. Trong ba chương đầu của thư Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã nói đến tình trạng chia phe rất đáng buồn trong hội thánh Cô-rinh-tô, thậm chí đến chỗ bè đảng kình chống nhau. Nhưng cho đến chương 4, ông mới phơi bày lý do sâu kín nhiều người không ngờ. Nguyên nhân chia rẽ bè đảng trong hội thánh không do hoàn cảnh bên ngoài, cũng không do những người lãnh đạo lôi kéo tín hữu hay tranh giành ảnh hưởng với nhau, vì tất cả những người đó đều là những tôi tớ trung thành của Chúa, mà tình trạng chia rẽ xuất phát từ trong chính những tín hữu đó. Đầu chương 4, sứ đồ Phao-lô đã minh giải cho các tín hữu Cô-rinh-tô thấy rằng tình trạng phân hóa, chia rẽ bè đảng trong hội thánh bắt nguồn từ lòng kiêu ngạo. Trong câu 6, ông viết: "Hỡi anh em, ấy là vì anh em, tôi đã dùng những chân lý này chỉ về chính tôi và Apollo, để anh em học biết đừng vượt qua lời đã chép, cũng đừng kiêu ngạo theo phe người này chống lại người khác." Sứ đồ Phao-lô bảo họ tập tành học theo ông và Apollo, là nông gia, là thợ xây và là tôi tớ mạt hạng của Chúa cứu thế, là những người thuộc về Chúa cứu thế và chỉ trung thành với Chúa cứu thế mà thôi. Nhưng thay vì noi gương các sứ đồ, tín hữu Cô-rinh-tô đã làm gì? Họ kiêu ngạo, khoe khoang, coi mình hơn người khác, hơn các nhóm khác. Khi tự mãn và khoe khoang như thế, họ trở nên giống như con ngựa bị che mắt, chỉ thấy một hướng mà thôi. Họ trở thành những người tự lừa dối bằng chính thành kiến của mình. Kiêu ngạo là cái gốc của lòng tự mãn đưa đến rạn nứt chia rẽ trong cộng đồng, trong khi khiêm nhu là nhân tố thiết yếu của đức tin và của sự hiệp một. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Đó là Gia-cơ chương 4 câu 6. Lòng kiêu ngạo phát sinh thái độ tự mãn không cần ai. Vì thế người tự mãn đặt mình lên trên mọi người, đồng thời cách ly với mọi người. Và đó chính là nguyên nhân của rạn nứt chia rẽ trong cộng đồng. Hầu hết chúng ta thường không thấy và cũng không nhận mình kiêu ngạo hay tự mãn. Nhưng đây lại là thực tại đáng buồn. Lời dạy trong Châm ngôn chương 15 câu 32 giúp chúng ta có ánh sáng để thấy tính tự mãn trong chính mình. Ai từ chối lời khuyên dạy, khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách được thông sáng. Đó là Châm ngôn chương 15 câu 32. Người tự mãn từ chối và bỏ ngoài tai lời khuyên dạy, dù là những lời khuyên thật lòng và trong tinh thần xây dựng. Bản tính tự nhiên không thích nghe phê phán, thể hiện tính kiêu ngạo và tự mãn cố hữu trong con người. Tuy nhiên vẫn có những người khiêm nhường, sẵn sàng nhận lỗi, sẵn sàng sửa đổi khi được nghe những lời khuyên xây dựng chân tình. Cơ đốc nhân là những người tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, là lời sống và linh nghiệm, nhưng trong thực tế lại thường có thái độ bỏ qua lời Chúa. Khi đọc Kinh Thánh hay khi nghe giảng lời Chúa mà không tuân giữ, không làm theo, chúng ta sẽ như bệnh nhân lờn thuốc, không lâu sẽ trở thành những người cứng cỏi, tự mãn lúc nào không hay. Gia-cơ bảo rằng khi một người chỉ nghe lời Chúa mà thôi, rồi tưởng thế là đủ, đó là đang tự lừa dối chính mình. Ông viết trong thư Gia-cơ chương 1 câu 22 đến câu 25 như sau: "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào như người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Đó là Gia Cơ chương 1, câu 22 đến câu 25. Những lời khuyên trên của Thánh Gia Cơ phơi bày thực trạng trong đời sống một số Cơ đốc nhân, đó là thái độ không quan tâm, lơ là đối với lời Chúa. Thái độ này cho thấy họ không thực sự khao khát lời Chúa. Khi người ta no, thức ăn có ngon mấy người ta cũng không muốn ăn. Khi đi thờ phượng Chúa mà tâm trí chúng ta đầy ắp lo toan, tính toán những chuyện vặt vãnh, hay ngược lại, tâm trí trống rỗng trong thái độ dửng dưng, thì thời gian ngồi trong nhà thờ là vô ích. Những bài thánh ca, những lời kinh thánh, những bài giảng, lời cầu nguyện đều chỉ là những câu chữ vô nghĩa đối với một tâm trí bận rộn, lo ra. Một số tín hữu, nhất là thanh thiếu niên, lại dùng thời gian ngồi trong nhà thờ, ngay trong giờ thờ phượng Chúa, để nói chuyện, để dùng phone chơi game, để viết thư cho nhau, thì sự thờ phượng Chúa và lời Chúa có còn tác dụng hay ích lợi gì hay không? Không thấy cần lời Chúa, không thấy khát khao lời Chúa, thể hiện thái độ vừa tự mãn, vừa bất kính trước sự hiện diện của Chúa, khiến cho Cơ đốc nhân nếu không ăn năn sửa đổi, thì chắc chắn đó là con đường đi xuống mà chính mình lại không thể nhận ra. Do Thái giáo đã thiết lập một nền tảng vững chắc cho lời Chúa ăn sâu vào lòng người từ thơ bé. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 chương 4 đến câu 9 gọi là Kinh Shema, là câu kinh nhật tụng của người Do Thái, được họ đọc hàng ngày, sáng, trưa, chiều, tối như sau. Hỡi Israel, hãy nghe, Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa hằng hữu có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Một cậu bé Do Thái trước khi đến tuổi 12 đã phải học Kinh Torah và chuẩn bị mình cho một cuộc đời tuân giữ và làm theo giới luật. Chính với truyền thống đó, Kinh Thánh của người Do Thái, tức là Cựu Ước, đã được truyền lại rất trung thực cho đến ngày nay. Mặt khác, từ chối lời khuyên dạy không nhất thiết là không nghe, nhưng là nghe nhưng không làm theo, nghe nhưng như nước đổ lá môn. Lời Chúa không đọng lại, không thấm vào, không để lại một tác dụng biến đổi nào hết. Người tự mãn có tấm lòng giống như đất mặt đường, chai cứng, không tiếp nhận hạt giống là lời Chúa. Trong khi đó, khiêm nhu là thái độ của những người ở gần Chúa, nghe lời Chúa và làm theo. Chúng ta sẽ nhắc lại một số gương các nhân vật kinh thánh để thấy rằng những người đến gần Đức Chúa Trời là những người có lòng khiêm nhu, chứ không phải là những người tự mãn. Khi Abraham cầu thay cho dân thành Sodom, ông đã thưa với Chúa như sau: mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Sáng Thế Ký chương 18 câu 27. Lòng khiêm nhu khiến ông thấy mình chỉ là tro bụi, mà thật đúng như vậy. Khi Jacob khẩn cầu Chúa đang lúc hoảng sợ bị Esai tấn công đã nói: tôi lấy làm hèn mọn, không dám nhận các ân huệ và các điều thành thật Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Đó là Sáng Thế Ký chương 32 câu 10. Khi Đức Chúa Trời sai Môi-se đến gặp Pharaon, vua Ai Cập, để yêu cầu cho tuyển dân ra đi, Môi-se đã 5 lần 7 lượt khước từ bảo rằng: tôi là ai mà dám đi đến Pharaon để dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập? Đó là Suất Ai Cập chương 3 câu 11. Khi Chúa sai Gideon đi giải cứu tuyển dân ra khỏi ách thống trị của quân Madian, ông đã thưa với Chúa: than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy gì giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đó là Quan Xét chương 6 câu 15. Khi Chúa Giê-xu đến để được răng làm bắp tem, ông đã thoái thác: chính tôi cần phải được Ngài làm bắp tem mà Ngài lại đến cùng tôi sao? Ngay trước hôm đó, răng đã nói về Chúa Giê-xu cho dân chúng bảo rằng: về phần ta làm phép bắp tem bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết, ấy là đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây giày Ngài. Đó là Phúc Âm Răng chương 1, câu 26-27. Sứ đồ Phi-e-rơ khi thấy Chúa Giê-xu làm phép lạ trong một lần đánh cá với mẻ lưới chưa từng có, ông đã phủ phục dưới chân Chúa thưa: "Xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội." Đó là Luca chương 5 câu 8. Sứ đồ Phao-lô coi mình là kẻ hèn mọn hơn hết trong mọi thánh đồ. Ê-phê-sô chương 3 câu 8. Ông cũng nói với các tôi tớ Chúa ở Ê-phê-sô rằng: "Từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi." Đó là Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 18, câu 19. Cuối cùng, chúng ta không thể không nói đến gương mẫu khiêm nhu cùng tận nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dù Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng đã từ bỏ tất cả, hạ mình xuống, mang thân xác con người, rồi chấp nhận cái chết đau đớn ô nhục hơn hết. Chính Chúa cũng đã mời gọi con người đến với Ngài là đấng có lòng nhu mì khiêm nhường, như được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 29. Tất cả những gương mẫu khiêm nhu của các thánh cựu ước, của các sứ đồ và của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng không giúp cho các tín hữu Cô-rinh-tô học được đức khiêm nhường. Chính vì tính tự mãn mà họ đã nhắm mắt và bỏ ngoài tai tất cả, không thấy rằng Đức Chúa Trời chỉ muốn đến gần và chỉ muốn sử dụng những người có lòng khiêm nhu. Sứ đồ Phao-lô đã phải sử dụng lối nói châm biếm để phơi bày thái độ tự mãn và đánh đổ lòng kiêu ngạo của họ. Ông viết trong Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 8 đến câu 13 như sau: "Anh em được no đủ, được giàu có rồi chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chưng Đức Chúa Trời dường như đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian thiên sứ loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì Chúa Cứu Thế, nhưng anh em được khôn ngoan trong Chúa Cứu Thế. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc dày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay." Đó là Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4 câu 8 đến câu 13. Khi viết như vậy, sứ đồ Phao-lô muốn truyền đạt cho tín hữu Cô-rinh-tô điều gì? Khi họ chia phe, kết bè, kết đảng là họ đã làm gì? Họ khoe giỏi, khoe khôn. Có lẽ phe theo Apollo đã bảo rằng lãnh tụ của họ có tài biện bác và rất thông thái, trong khi chê Phao-lô không có khẩu tài, ngoại hình xấu xí, v.v. Trong khi khoe khoang thì họ cũng khó tránh khỏi phải nói lời dối trá và phơi bày ra động cơ tranh đua, thái độ ganh gổ của con người cũ. Trong đạo Chúa, thái độ tự mãn khiến cho con người tách rời nhau và dần hồi xa Chúa. Người tự mãn sẽ đi đến chỗ tự cô lập, không thể sống hài hòa với người khác. Trái lại, người khác cũng tự nhiên thấy phải tránh xa những người kiêu ngạo chỉ vì sợ bị chê bai, chỉ trích, cũng tránh xa người khoe khoang vì khiến thấy mình hèn tiện hơn, nghèo nàn hơn, kém may mắn hơn. Lòng tự mãn đã khiến cho tín hữu Cô-rinh-tô không thấy những đặc điểm chính của người hầu việc Chúa. Thay vì tìm lòng khiêm nhu với lòng trung thành tuyệt đối, tinh thần hy sinh tận hiến cho Chúa và cho hội thánh như một người nô lệ, họ lại thích người lãnh đạo có những tiêu chuẩn của người đời. Có được người khuyên dạy mình kể là phước lớn. Trong chiến tranh, biết bao nhiêu trẻ mồ côi không có cha mẹ để được nghe lời khuyên dạy. Nhưng điều nghịch lý là tuổi trẻ thường hay phản ứng, chống đối lời khuyên dạy. Có thể hiểu lời khuyên này dễ dàng hơn trong bối cảnh học đường. Để có thể trở thành người có kiến thức chuyên môn, thành đạt trong ngành nghề thì phải đi học. Mà học tức là nghe lời khuyên dạy của thầy cô, phải ép mình vào trong kỷ luật học đường trong rất nhiều năm rồi mới có ngày thành đạt. Trong phần sau, sứ đồ Phao-lô đã phơi bày thực tại của đời sống theo Chúa, hoàn toàn không theo mong ước của con người ăn trên ngồi trước, mà trái lại chịu thua chịu thiệt mọi đường. Nhưng đây chính là tâm tính Chúa, chính là con đường Chúa đi. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu và nếu các sứ đồ đã đi con đường khiêm nhu hạ mình như thế, thì chúng ta không thể là môn đồ Chúa mà tránh né con đường này. Lời khuyên đơn giản nhất nhưng cũng căn bản nhất là hãy nghe lời khuyên dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Vì ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách được thông sáng, theo Châm Ngôn chương 15 câu 32. Chân thành muốn nghe lời khuyên của người tin kính Chúa là thái độ của một người khôn ngoan và khiêm nhu thật. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.